Quan Thần, chương 793, tiến triển, nửa mừng nửa lo, góc truyện audio.com, Bạch Chiến Mặc gác kiếm cũng chỉ hơn một năm, lại lần nữa bắt đầu hoạt động rồi sao? Thế lực Phó gia ở thủ đô quả nhiên không nhỏ, Bạch Chiến Mặc phải gánh sự phạt nặng nề mà vẫn có thể một lần nữa âm thầm trở mình, tuy rằng chỉ là ở bộ nông nghiệp nhưng cũng coi như khá nhanh. Hạ Tưởng hơi giật mình kinh hãi. Bạch Chiến Mặc hình như xuất thân là kỹ sư tuy nhiên lại không dính dáng với công nghệ gen của bộ nông nghiệp, gã hẳn là nhân viên quản lý. Triệu Tiểu Phong cũng không giấu giếm, Chánh văn phòng tổ mở rộng thuộc cấp dưới bộ nông nghiệp, cấp cục trưởng tương đương với giáng cấp sử dụng, là Phó Tiên Phong giúp gã ta tìm quan hệ, nếu không gã ít nhất còn phải tạm ngừng hoạt động 2 năm trở lên. Phó Tiên Phong hiện tại ở thủ đô tạm ngừng hoạt động, bị miễn chức cán bộ cấp phó tỉnh ngay tại chỗ, ảnh hưởng sâu rộng, ít nhất cũng phải trên 3 năm mới có khả năng trở lại hoạt động. Nói như vậy, lựa chọn của Chủ tịch Triệu và ích lợi của Phó gia là phải đối chọi nhau sao? Hạ Tưởng hiểu rõ, nếu Bạch Chiến Mặc tới bộ nông nghiệp phụ trách mở rộng kỹ thuật biến đổi gen, đã chứng minh Phó gia ở trong đó có lợi ích liên quan. Triệu Tiểu Phong phản đối biến đổi gen, thế tất sẽ sinh ra mâu thuẫn cùng Phó gia. Ha ha, Triệu Tiểu Phong không phải không bối rối mà cười. Phó Tiên Phong nói không giữ lời, không thể thâm giao, tôi và gã đã tính xong nợ, phân rõ ranh giới. Hơn nữa kỹ thuật biến đổi gen là quan hệ đến việc lớn lâu dài của quốc kế dân sinh, tôi là người Trung Quốc, kiếm một chút tiền đen tối thì có thể, nhưng tiền từ lương tâm đen tối thì không kiếm, tôi cũng có cách làm người của mình. Nói thật Phó Thị trưởng Hạ, tôi cảm thấy thành phố Lang có ưu thế thiên nhiên, có thể mở rộng gieo trồng giống cây hữu cơ, dù là bông hay là lúa mì, hoặc là kiến tạo một cơ sở rau quả các loại thịt chuyên môn cung ứng các nơi cao cấp của thủ đô, dùng khẩu hiệu màu xanh, sự tinh khiết của thiên nhiên, bán ra giá cả cao hơn thị trường hơn 10 lần, cũng sẽ có người mua. Đọc truyện online tại truyện phun, đề nghị của Triệu Tiểu Phong quả thật không tồi. Đời sau mọi người đều đề cao theo đuổi cuộc sống lành mạnh, theo đó biết được sự ô nhiễm và đột biến của rau quả nhà kính càng ngày càng nghiêm trọng, dư lượng thuốc trừ sâu càng ngày càng nhiều, cùng với sự nguy hại của biến đổi gen dần dần bị con người nhận ra, các nơi dần dần xuất hiện các trang trại gieo trồng cây hữu cơ, thực vật hữu cơ cùng với thịt hữu cơ cũng lần lượt thúc đẩy hướng ra thị trường, và xâm nhập lòng người. Giá cả thực vật hữu cơ so với cây trồng bình thường cao hơn mấy lần, thịt hữu cơ thậm chí bán tới giá trên 100 tệ một cây gì, nhưng do mức độ mở rộng của quan lớn chính phủ trong nước cũng có thị trường đủ lớn. Đến đây, Hạ Tưởng xem như hoàn toàn hiểu ra dụng ý của Triệu Tiểu Phong, y nhìn chúng ưu thế địa lý của thành phố Lang, cách thủ đô không xa, đồng thời đất và nhân công so với thủ đô lại rất rẻ, ở thành phố Lang đầu tư cơ sở sản xuất cây trồng và thịt hữu cơ quả thật là không ít điều kiện thuận lợi. Mà Phó gia đã có ý ở thành phố Lang mở rộng kỹ thuật biến đổi gen, liền nảy sinh xung đột không thể điều hòa với đại kế của Triệu Tiểu Phong. Thành phố Lang không ít đất đai màu mỡ, hoàn toàn có thể đồng thời thúc đẩy xây dựng cơ sở mở rộng kỹ thuật biến đổi gen cùng với cơ sở sản xuất cây trồng. Góc truyện audio.com, hữu cơ của Triệu Tiểu Phong từ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lang làm điểm xuất phát, đương nhiên nguyện ý để đầu tư của hai nhà đều bám rễ. Nhưng theo góc độ kinh doanh mà suy xét, đứng trên lập trường của Triệu Tiểu Phong, cơ sở sản xuất cây trồng và thịt hữu cơ lại xây dựng bên cạnh cơ sở thí điểm biến đổi gen, thì y có quảng cáo rầm rộ cỡ nào, rồi cố gắng tuyên truyền sự thuần khiết và tự nhiên của cây trồng đến cỡ nào, cũng không ai tin tưởng. Biến đổi gen và cây trồng hữu cơ, là hai khái niệm được phân biệt rõ ràng, một cái bị đám người đẳng cấp cao coi là con mãnh thú và dòng nước lũ, một cái bị bọn họ cho rằng là tượng trưng cho đặc quyền giai cấp được hưởng thụ, sao có thể nói nhập làm một. Giống như đem nhà máy dầu mè xây dựng cạnh một nhà máy rác dầu mè có thơm nức cỡ nào cũng sẽ không ai mua, chỉ cần mùi hôi thối của rác rưởi bốc cao ngất trời đã để lại ấn tượng đầu tiên xuống dốc không phanh cho người ta đối với nhà máy dầu mè, còn muốn có danh tiếng thị trường, nằm mơ. Hạ Tưởng cũng không phải nói là không tin Triệu Tiểu Phong căm hận đối với kỹ thuật biến đổi gen không phải phát ra từ tâm can, nhưng đối với Triệu Tiểu Phong y cũng không hoàn toàn tín nhiệm, hiện tại đã biết điểm xuất phát ích lợi của Triệu Tiểu Phong, hắn liền hoàn toàn yên tâm. Giữa người và người có thể có tình bạn, nhưng trước khi chưa thành lập tình bạn, vẫn là có điểm lợi ích chung mới có cảm giác an toàn. Hạ Tưởng rốt cục chủ động nâng ly trà lên, đã uống nửa ngày trà rồi, hình như vẫn chưa lên đồ ăn, Sắc Vi cách tiếp khách của cô đạm bạc quá đó. Vương Sắc Vi cũng vui vẻ mà cười, không được Phó Thị trưởng Hạ dặn dò, tôi nào dám lên thức ăn. Huống chi còn là vì ngài chuẩn bị đồ ăn riêng, cô hơi hạ thấp người, đứng dậy đi ra ngoài. Tôi đi sắp xếp, phải thừa nhận Vương Sắc Vi thân là con lai cử chỉ đoan trang, tự nhiên hào phóng, phong thái tiểu thư khuê các không sót một cái gì, cùng Liên Nhược Hạm và Mai Hiểu Lâm so sánh cũng không hơn kém bao nhiêu, một loại phong vận mang khí chất thướt tha hỗn hợp giữa truyền thống Mỹ Đức và quý tộc rất dễ dàng khiến cho đàn ông nắm quyền lớn trong tay, gia sản cách xù tâm sinh cảm giác chinh phục. Có đàn ông thích chinh phục nữ minh tinh, nhưng hầu hết nữ minh tinh đều có giá trị có thể cân nhắc dưới quyền thế, trên cơ bản đều dễ như trở bàn tay. Có đàn ông thích chinh phục nữ vận động viên, so sánh với nhau, điểm sáng trên người nữ vận động viên phải càng giữ lâu dài một chút. Nhưng đàn ông tầng lớp càng cao lại thích chinh phục phụ nữ quý phái. Phụ nữ quý phái so với nữ minh tinh cũng trong sạch hơn, so với nữ vận động viên thì xuất thân càng cao quý, phần lớn có danh môn phía sau, có thân phận có địa vị, hơn nữa từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình nổi tiếng, càng có tu dưỡng và hương vị. Nếu là du học và sống hơn 10 năm ở châu Âu, lại ít nhiều dính dáng thêm một chút cái gọi là khí chất quý tộc thì càng dễ dàng kích thích tính chinh phục của đàn ông tầng lớp cao. Phụ nữ càng cao quý càng đoan trang, càng có tình điệu, giá trị con người sẽ càng cao. Vương Sắc Vi am hiểu ba vị trong đó, từng hành động giơ tay nhấc chân, khiến cho Hạ Tưởng nhìn thấy cũng không khỏi tâm thần nhộn nhạo, suýt nữa bị sự tao nhã và nhã nhặn lịch sự của cô khuất phục. Biệt danh bông hoa giao tiếp của thành phố Lang, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Sắc Vi bề ngoài là ra ngoài sắp xếp, góc chuyện audio.com, gọi thức ăn kỳ thật là cố ý để lại không gian cho Hạ Tưởng và Triệu Tiểu Phong. Vương Sắc Vi vừa đi, Triệu Tiểu Phong ngồi cũng thoải mái hơn, sau khi thả lỏng, mới lắc đầu cười nói. Cùng ngồi chung với người phụ nữ này, thật khiến người ta cảm thấy áp lực. Cô ấy quá đoan trang, nhất cử nhất động đều làm cho người ta cảm thấy bất an không hiểu, Phó Thị trưởng Hạ, anh cảm thấy sao? Hạ Tưởng lại không cảm thấy Vương Sắc Vi mang đến cho hắn nhiều áp lực, có lẽ ở sâu trong nội tâm hắn, chưa bao giờ có suy nghĩ không an phận với Vương Sắc Vi, cái gọi là không muốn lại được. Tuy nhiên Hạ Tưởng không trả lời vấn đề của Triệu Tiểu Phong, mà cười nói. Chủ tịch Triệu muốn tôi ngăn cản mở rộng kỹ thuật biến đổi gen, tôi cũng là có lòng mà không đủ lực, ở thành ủy thế cô sức yếu, không có đồng minh. Triệu Tiểu Phong nghe ra ngụ ý của Hạ Tưởng, ha ha cười. Tôi chỉ phụ trách cung cấp một tin tức cụ thể làm như thế nào, còn phải do anh quyết định, Trương Anh Tịch có thể trên vấn đề kỹ thuật biến đổi gen cùng anh hợp tác hữu hạn. Hạ Tưởng hiểu ý cười, có phó bí thư Anh Tịch ủng hộ hữu hạn cũng khiến hắn nhẹ gánh phần nào. Hắn cần phải hiểu rõ lập trường của từng ủy viên thường vụ mới tiện lợi dụng vấn đề biến đổi gen, tháo gỡ cục diện ở thành phố Lang, tiến vào bước mấu chốt đầu tiên. Nếu không, cho dù hắn cật lực phản đối, chỉ có một lòng căm phẫn cũng không làm nên chuyện gì. Sự tình trên chính trị, nhiệt huyết và kích động vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề. Muốn giải quyết vấn đề, nhất định phải tìm kiếm đồng minh, phải áp dụng thủ đoạn tất yếu. Trên thực tế, mặc kệ trong nước hay là nước ngoài, dưới gút mắc ích lợi trọng đại, đều là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chính trị có khi nói trắng ra là cũng không khác gì mấy với kinh doanh, ở những lúc chú ý đến chiến lược vẫn là có một quá trình cò kè mặc cả. Về phần Triệu Tiểu Phong vì sao cùng hợp tác với Vương Sắc Vi, y có phải cũng là một trong những người thần phục dưới váy Vương Sắc Vi hay không, Hạ Tưởng sẽ không nghĩ nhiều, hắn có thể đoán ra một điểm là khách khứa lui tới Cửu Hào công quán của Vương Sắc Vi không phải quan lớn thì là quý tộc, đối với thực phẩm cũng đặc biệt chú ý, nếu thành phố Lang thành cơ sở sản xuất cây trồng biến đổi gen, ảnh hưởng đối với Cửu Hào công quán cũng là chí mạng. Cô và Triệu Tiểu Phong cũng có điểm ích lợi giống nhau, nếu cơ sở sản xuất hữu cơ của Triệu Tiểu Phong hoàn thành, Cửu Hào công quán cũng có thể cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, nhà ở bên bờ hồ sẽ được hưởng ánh trăng trước, ý là cứ gần gũi người ta rồi sẽ có lợi. Nếu là hợp tác, tôi khẳng định rất có thành ý, Phó Thị trưởng Hạ không cần hoài nghi dụng tâm của tôi. Triệu Tiểu Phong lại nhấn mạnh một câu, nguyên tắc xử sự của con người tôi là có lợi ích thì nói ích lợi trước, có thể bàn thì kết giao bằng hữu. Chỉ cần Phó Thị trưởng Hạ có thể ngăn cản kế hoạch của Bộ Nông nghiệp có thể thúc đẩy hoàn thành cơ sở sản xuất hữu cơ, sau khi thành công tôi sẽ trả anh một phần ích lợi. Đương nhiên, dù thành hay không, một tấm thẻ kim cương của Cửu Hào công quán cũng sẽ tặng ngay tại chỗ. Hạ Tưởng khoát tay, một phần ích lợi giờ không cần nói còn quá sớm, thẻ kim cương cũng không tồi, tôi xin vui lòng nhận, cảm ơn ý tốt của Chủ tịch Triệu và Chủ tịch Vương. Cửu Hào công quán, góc chuyện audio.com. Không tồi, là chỗ tốt để thư giãn và nghỉ ngơi. Ha 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 ha, Triệu Tiểu Phong mờ ám mà cười vang một trận, chỗ diệu kỳ trong đó, không phải nhất thời có thể nhận thức được hết, Cửu Hào công quán, có thể đem so với tiên thượng nhân gian. Đương nhiên, vẻ đẹp lớn nhất là Vương Sắc Vi, nhưng cô trông có vẻ nhã nhặn lịch sự, nhưng thật sự là rất khó đối phó, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, Phó Thị trưởng Hạ, muốn hái hoa coi chừng bị đâm trúng tay. Hạ Tưởng lắc đầu cười. Chủ tịch Triệu không nói chuyện trăng gió, chỉ nói chính trị. Triệu Tiểu Phong cũng là có ý tứ, vỗ đùi. Được, tôi chính là tán thưởng tính cách không làm bộ không giả tạo này của anh, hôm nay buổi nói chuyện không tồi, tôi tặng thêm cho anh một lời khuyên thành thật. Nga Ni Trần và Mai Gia có không ít ích lợi chung, dưới tay ông ta có mấy sản nghiệp, Mai Gia đều có cổ phần ở bên trong, hơn nữa Nga Ni Trần cũng là người ủng hộ mở rộng kỹ thuật biến đổi gen. Lại dính líu đến Mai Gia. Cũng may là Hạ Tưởng, đổi người khác tới thành phố Lang đừng nói muốn mở ra cục diện, vừa nghe nói có người có hậu thuẫn là phó thủ tướng, có người có hậu thuẫn là bốn đại gia tộc, đừng nói là muốn có hành động gì, phòng chừng đã bật ngửa sợ tới mức cũng không dám thở mạnh, ngoan ngoãn mà làm cho qua ngày để có thêm kinh nghiệm lý lịch. Càng làm cho Hạ Tưởng khiếp sợ chính là Triệu Tiểu Phong ngay sau đó còn nói. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, dù sao tôi đem từ tục tiễu nói trước anh, nếu thật tâm phản đối mở rộng biến đổi gen, thì phải đi tới cùng, tôi cũng sẽ ủng hộ anh trong khả năng có thể, cũng xem anh là bạn bè, muốn sức ra sức, muốn người ra người, không có hai lời. Nếu không chịu nổi áp lực giữa chừng chùn bước, đừng trách tôi trở mặt. Lời nói Triệu Tiểu Phong không dễ nghe, thậm chí có thể nói có ý tứ hàm xúc của sự uy hiếp, nhưng Hạ Tưởng lại không tức giận, bởi vì hắn biết Triệu Tiểu Phong sở dĩ ăn nói thận trọng, quả thật là việc này sự tình liên quan trọng đại, khẳng định gặp phải áp lực cực lớn, giống như sự kiện tập đoàn Tứ Ngưu, đụng chạm đến ích lợi của toàn bộ gia tộc và tập đoàn. Nhưng Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, trong quá trình giao thủ với Phó Tiên Phong, có từng nghĩ đến việc lui bước. Trong kế hoạch của sự kiện tập đoàn Tứ Ngưu, có từng lo lắng về sau sẽ bị Phó gia trả đũa sao? Hạ Tưởng có khi sẽ chọn dùng thủ đoạn quan liêu, có khi cũng sẽ thỏa hiệp trên chính trị, nhưng hắn trước sau đều có niềm tin trong lòng chưa từng dao động, chính là thường tu vi chính chi đức, thường hoài luật kỷ chi tâm, ở vị trí nào, nghĩ việc của vị trí đó, hễ là việc lợi quốc lợi dân, toàn lực ủng hộ. Hễ là hành vi hại nước hại dân, kiên quyết phản đối. Vấn đề biến đổi gen sự tình liên quan đến kế hoạch trăm năm, thậm chí có thể liên quan đến tương lai của cả một dân tộc, dù cho lực lượng hắn rất nhỏ bé, nhưng trong vùng hắn quản hạt, trong năng lực của hắn, có thể chống đỡ được mảnh trời xanh rộng cỡ nào, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó, quyết không quay đầu lại. Ở quận Hạ Mã, đối với việc đối phó vốn lưu động của Nguyên Minh Lượng, tôi đã lên kế hoạch đến một năm. Khi tôi bị người đánh lén, khi phó bí thư Phó Thăng làm thị trưởng phó, tôi vẫn vững vàng mà tiến tới. Chủ tịch Triệu, nếu ông đối với tôi không có lòng tin, tôi nghĩ ông hôm nay cũng sẽ không gặp mặt với tôi. Hạ Tưởng rất bình tĩnh, nhưng rất kiên định mà. Góc chuyện audio.com, trả lời Triệu Tiểu Phong. Triệu Tiểu Phong cười ha hà, đập bàn một cái rồi đứng lên. Thành công, hôm nay thỏa thuận xong. Tuy nhiên, bỗng y lại vẻ mặt ưu tư. Với quan hệ giữa Phó Thị trưởng Hạ và Mai Thái Bình, khẳng định sẽ gặp phải vấn đề khó khăn, bởi vì mở rộng kỹ thuật biến đổi gen không chỉ đề cập đến lợi ích gia tộc của Phó gia, còn có Mai gia cũng tham dự trong đó, hơn nữa còn là hạng mục hợp tác lớn nhất giữa Mai gia và Phó gia. Lời này vừa nói ra, Hạ Tưởng quả thật chấn động. Giữa bốn đại gia tộc có cạnh tranh, có đối kháng, cũng có ích lợi hợp tác, Phó gia và Mai gia có ích lợi chung cũng là điều rất bình thường, chỉ có điều khiến Hạ Tưởng khiếp sợ chính là, hạng mục hợp tác lớn nhất của Mai gia và Phó gia, không ngờ là kỹ thuật biến đổi gen. Hắn cũng đã sớm trong lòng hiểu rõ, tuy rằng hắn trước mắt có quan hệ khá tốt với ba trong bốn đại gia tộc nhưng là thành lập trên vấn đề không đề cập đến ích lợi căn bản của gia tộc. Một khi có xung đột ích lợi nhỏ, có lẽ còn có thể có chỗ xoa dịu. Lớn thì rất có khả năng trong nháy mắt trở mặt thành thù. Hậu trường của kỹ thuật biến đổi gen nếu chỉ có Phó gia còn dễ nói, dù sao giữa hắn và Phó gia đã xung khắc như nước với lửa, tuyệt không ngờ tới, lại có cả ích lợi của Mai gia cũng giằng co ở trong đó, Hạ Tưởng lần đầu tiên trong đời trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, chẳng lẽ nói, sẽ có một ngày hắn cùng với Mai Thái Bình đứng đối lập nhau. Nghĩ sâu thêm một chút, kỳ thật hắn cũng ít nhiều có chút dự cảm, sau khi hắn đến thành phố Lang, dù là Mai Thái Bình, hay là Khâu Tự Phong, thái độ đối với hắn đều có chuyển biến tinh tế. Cũng không phải là duyên cớ đã rời xa thành phố Yến, mà là bởi vì bổ nhiệm của hắn, bởi vì động lực đằng sau việc sắp xếp hắn đến thành phố Lang cùng với lợi ích của gia tộc có mâu thuẫn không thể hòa giải, bởi vậy, khiến mấy nhà đều đối với hắn không thể tránh nảy sinh ra tâm lý đề phòng. Mai Thái Bình mặc dù đưa hắn đi nhậm chức làm đủ biểu hiện bên ngoài, lại không lộ ra một chút quan hệ của Mai gia ở thành phố Lang. Giới thiệu một Lưu Nhất Lâm làm quen với hắn, cũng là quan hệ không sâu không cạn. Khâu Tự Phong cũng vậy, chỉ thúc đẩy Lý Tài Nguyên đảm nhiệm thư ký của hắn, cũng không giải thích tỉ mỉ. Ngô gia ngoại trừ ông cụ gọi điện thoại bảo hắn tới thủ đô, sau khi hắn bổ nhiệm xuống dưới, cũng không có câu sau, Phó gia thì không cần phải nói, cùng với hắn càng là toàn bộ không có quan hệ, dường như trong nháy mắt quan hệ giữa hắn và mấy đại gia tộc đã bị đóng băng. cũng làm cho hắn lúc đầu tiến đến thành phố Lang, hai mắt bôi đen, tìm không thấy phương hướng, không dám rộng bước nhanh về phía trước, đi qua một thời kỳ bao la mù mịt không dài không ngắn. Cũng may hắn trước mắt có hai người Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai có thể sử dụng, từ từ mở ra cục diện ở thành phố Lang, và thấy được một tia sáng. Triệu Tiểu Phong không ngờ xuất hiện, chẳng những mang đến không ít tin tức nội bộ, cũng mang đến cú va chạm cực lớn mà thành phố Lang sắp nghênh đón. Sự mở rộng của biến đổi gen ở thành phố Lang tất nhiên là một trận ác chiến. Mặc dù tin tức nội bộ của Triệu Tiểu Phong rất kịp thời đúng lúc cũng vô cùng hữu dụng, khiến Hạ Tường cũng có mục tiêu rõ ràng, nhưng bởi vì có khả năng vì lập trường bất đồng mà cùng Mai Gia có xung đột lợi ích, có thể nói tiến triển hôm nay tuy lớn, nhưng lại là góc chuyện audio.com. Mừng lo lẫn lộn, lập trường quyết định đội ngũ quyết định là địch hay là bạn. Hạ Tường liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Phong một cái, nhớ tới mấy tháng trước hắn cùng Triệu Tiểu Phong còn là đối thủ chưa từng gặp mặt, không ngờ hôm nay ngồi cùng một chỗ, lại có thể trở thành đồng minh tay trong tay, khiến cho hắn không thể không cảm thán trên chính trị, có đôi khi chuyển biến giữa bạn và thù thậm chí chỉ là ở một cái xoay người mà thôi. Sau khi ăn xong bữa cơm trưa thịnh soạn, sau đó lại cùng Triệu Tiểu Phong, Vương Sắc Vi tiếp tục tâm tình, cuối cùng được Triệu Tiểu Phong và Vương Sắc Vi nhất trí yêu cầu, Hạ Tường lần lượt xưng hô với hai người là Phong ca và Sắc Vi thì mà kết thúc một buổi gặp mặt vui vẻ. Hạ Tường từ Cửu Hào Công Quán đi ra muốn về thành ủy mới là điểm dừng chân mà hắn mở ra cục diện. Hắn không biết chính là, hắn mới từ Cửu Hào Công Quán đi ra, thì Nga Ni Trần đã biết việc hắn và Vương Sắc Vi gặp gỡ nhau. Nga Ni Trần ở văn phòng xa hoa sang trọng của khách sạn Caesar, ước chừng gian phòng siêu lớn rộng tới 150m², đầy đủ mọi tiện nghi. Nga Ni Trần không ngồi trên chiếc ghế bà chủ vòi vọi trên cao của ông ta, mà là ngồi trên sofa cùng nói chuyện với một người. Việc làm tới đâu rồi? Trong phòng, ngoại trừ Nga Ni Trần và một người đàn ông hơn 55 tuổi còn có Hoa Nhài Bạc ở đó. Hoa Nhài Bạc đứng ở một bên, chắp tay sau lưng, đứng vững vàng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mông của cô rất tròn mà đầy đặn, cong cong, mà phần eo lại thon nhỏ, duyên dáng thướt tha, cho dù chưa thấy qua mặt thật của cô, chỉ nhìn sau lưng, cũng có thể nhìn ra phong thái mỹ nhân, mà lòng muốn hướng tới. Văn phòng của Nga Ni Trần nằm ở vị trí lầu 18, nếu nhìn ra bên ngoài, thì tầm mắt có thể nhìn thấy hơn một nửa thành phố Lang, cũng không biết là có phải cố ý lâm vào hay không, nếu hướng ra phía ngoài nhìn về phía xa, thì chỗ nhìn thấy rõ ràng nhất chính là cửa trước và cửa sau của Cửu Hào Công Quán. Toàn bộ Cửu Hào Công Quán đã ở trong tầm mắt, hơn nữa, phía trước cửa sổ còn dựng lên một kính viễn vọng 30 lần, đương nhiên không phải dùng để nhìn chim chóc bay lượn, Nga Ni Trần cũng không có thú thanh nhàn này, cái y quan sát chính là con người. Hoa Nhài Bạc trong lúc vô ý hướng ra phía ngoài quan sát thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra từ Cửu Hào Công Quán, cô hơi hơi nhăn nhó cái mũi xinh đẹp, sau đó dùng kính viễn vọng nhắm ngay bóng dáng dưới lầu, dưới hiệu ứng 30 lần phóng đại, khuôn mặt anh tuấn thể hiện sự khỏe mạnh của Hạ Tường lọt vào tầm mắt người đẹp. Hắn có vẻ vội vàng, vẻ mặt tươi cười như có như không, bước đi lại kiên định, sau khi từ Cửu Hào Công Quán đi ra, Vương Sắc Vi tự mình đi ra đưa tiễn, hắn chỉ hơi phất phất tay về phía sau, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng, một chút cũng không do dự. Thật sự là hắn, cái tên có bộ dạng đen thui. Hoa Nhài Bạc không biết vì sao từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hạ Tường, đã không thích hắn. Cách chương.